Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 137, số khép lại cho tuần từ 18 cho đến 24 tháng 9 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần cuối cùng của tháng 9. Thưa ông Trần Khắc Minh, như ông đã dự báo trước đó thì trong tuần vừa qua, Fed đã ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tháng 9 của FOMC. Ông đánh giá như thế nào về quyết định này ạ?
Như chúng ta đã biết thì trong tuần vừa qua, Fed hay còn gọi là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã công bố lãi suất trong kỳ họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường mở FOMC. Và không có gì ngoài dự đoán trước đây, tôi cũng đã nói, đó là kỳ họp tháng 9, Fed tạm dừng không tăng lãi suất. Và để tìm hiểu cuộc họp của Fed thì điều quan trọng là chúng ta cần phải nhớ rằng khác biệt khá lớn giữa nói và làm. Mặc dù là Fed không tăng lãi suất trong tháng này, nhưng điều đó thì cho thấy họ có kế hoạch tăng thêm một lần nữa trong năm nay. FOMC được nhiều người mong đợi sẽ đứng ra hỗ trợ trong tháng này, nhưng câu hỏi đặt ra là các ngân hàng trung ương sẽ hành động như thế nào trong những tháng tới dựa trên những dự đoán được đưa ra sau cuộc họp, mà Fed thì đang nghiêng về hướng là sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Hay nói một cách khác thì Fed đã củng cố lập trường diều hâu của mình. Đó là một vấn đề. Và theo như nội dung tuyên bố chính thức của Ủy ban Thị trường mở thì nó cũng tương tự như là tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp hồi tháng 7. Đó là Ủy ban sẽ tiếp tục đánh giá thông tin bổ sung và ý nghĩa của nó đối với chính sách tiền tệ. Khi xác định mức độ củng cố chính sách bổ sung có thể phù hợp để đưa lạm phát về mức 2% trong thời gian tới. Và Ủy ban sẽ tính đến việc thắt chặt chính sách tiền tệ tích lũy, độ trễ mà chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và lạm phát cũng như các yếu tố kinh tế, tài chính hay còn gọi là và tăng trưởng kinh tế. Ủy ban cũng kiên trì với cái câu thần chú là phụ thuộc vào dữ liệu của mình để cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi tác động của thông tin đối với triển vọng kinh tế và điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu rủi ro xuất hiện có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu của Ủy ban. Xin lưu ý, trong nội dung tuyên bố thì chúng ta thấy nổi rõ lên vấn đề. Đó là Fed vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu là hạ lạm phát xuống mức 2%, hiện tại thì là 3,7%. Và có lẽ đây không phải là mục tiêu bất khả thi của Fed, tuy nhiên là có nhiều đánh giá khác nhau. Và tóm lại thì Fed tiếp tục tạo cho mình khá nhiều khoảng trống để biện minh cho bất kỳ hành động nào họ có thể thực hiện trong tương lai. Giữa bối cảnh là chỉ số CPI và PCE tháng 8 nóng hơn dự kiến, thì nó như một gáo nước lạnh dội vào câu chuyện giảm phát. Và việc CPI sẽ tăng lên thì tôi cũng đã nói ở các số trước rồi. Nói chung là cũng sẽ tăng lên. Chúng ta quan sát biểu đồ dot plot thì thấy rằng 12 thành viên của Ủy ban Thị trường mở thì kỳ vọng sẽ có một đợt tăng lãi suất bổ sung trong năm nay, trong cuối năm nay. Trong khi đó thì có 7 thành viên thì phản đối. Như vậy, ước tính theo kỳ vọng thì rất có thể trong kỳ họp tháng 11 hoặc tháng 12, Fed sẽ tăng một lần lãi suất nữa để đạt được kỳ vọng. Và các thành viên ủy ban dự kiến sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Con số này ít hơn 2 lần so với dự báo hồi tháng 6 và đưa lãi suất về 5,1% cuối năm 2024. Về lâu dài thì các thành viên FOMC dự kiến lãi suất sẽ ở mức khoảng 2,9% vào năm 2026. Và nếu nhìn vào biểu đồ dot plot thì nghe rất là có vẻ có lý. Tuy nhiên là chúng ta xin lưu ý, hãy lưu ý rằng nói là một chuyện và làm lại là một chuyện khác. Thì ông Jerome Powell và các thành viên FOMC cho biết họ sẽ tăng lãi suất một lần nữa và họ nói rằng họ sẽ để mức lãi suất cao trong một thời gian dài hơn. Tuy nhiên nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trên thực tế thì dự báo quỹ đạo lãi suất của Fed là khá là tệ. Theo một nhà quản lý quỹ là David Hay thì cho rằng Fed chỉ đưa ra dự báo lãi suất đúng vào khoảng 37%, và như ông ta đã chỉ ra rằng họ kiểm soát lãi suất chứ không phải là theo thị trường, và cần phải xem xét cụ thể rằng vào khoảng tháng 3, vào kỳ họp tháng 3 năm 2021 thì FOMC dự báo lãi suất vẫn bằng 0 trong năm 2022. Tuy nhiên thì chúng ta đã được chứng kiến là lãi suất thực tế năm 2022 là 1,75%. Và vào năm 2023, đa số thành viên Ủy ban Thị trường Mở cho rằng tỷ lệ này vẫn sẽ ở mức 0. Nhưng tỷ lệ thực tế thì như chúng ta đã biết, hiện tại đã trên 5%. Và nếu nhìn biểu đồ dot plot thứ hai giữa dự báo và thực tế thì đúng là chúng ta thấy rằng là vênh nhau khá xa. Tất nhiên là còn nhiều ví dụ khác, nhưng mà do thời gian cho nên là tôi không muốn nêu ra. Thực tế thì là Cục Dự trữ Liên bang đã làm việc dự báo lãi suất trở nên là rất là khó khăn. Việc tăng lãi suất có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính, bất chấp sự khẳng định của Fed rằng hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ rất lành mạnh và kiên cường. Chúng ta đã chứng kiến ba cú đổ vỡ lớn trong hệ thống ngân hàng. Gói cứu trợ ngân hàng của Fed để giải quyết những vấn đề đó và bịt lỗ hổng đó. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi điều gì đó có thể xảy ra khác đi. Việc cắt giảm đang diễn ra bất kể là hôm nay Jerome Powell nói chuyện cứng rắn thế nào, hay những gì những người còn lại trong nhóm đồng thuận với ông ta đưa ra một biểu đồ dot plot. Hãy quan sát Ủy ban Thị trường Mở sẽ làm gì trong tương lai, và không nên tin tuyệt đối vào những lời tuyên bố của họ. Đó là nội dung của phần đầu và chương trình này.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường cryptocurrency, ông có đánh giá như thế nào về những diễn biến ngắn hạn sắp tới của chúng ạ?
Chúng ta đi vào phần 2, phân tích cụ thể các đồng tiền chính cũng như là một số hàng hóa đặc thù chúng ta vẫn thường phân tích. Thứ nhất, trong ngắn hạn, DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn, thì tôi đánh giá là nếu nó vẫn tiếp tục tích lũy và đứng vững ở trên mức 104.94, khả năng nó vẫn tăng trưởng lên khu vực 105.85 cho đến 107.87, và không loại trừ khả năng cao hơn lên đến tận hơn 108. Đó là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Chúng ta lưu ý rằng Fed vừa mới họp quyết định lãi suất kỳ tháng 9, và theo như nội dung họp báo thì khá là hawkish, mặc dù ngay sau khi mà Fed quyết định tạm dừng tăng lãi suất thì ngân hàng BOE cũng gây ngạc nhiên, thậm chí là sốc cho thị trường FX, đó là không như kỳ vọng chính của thị trường. Thì ngân hàng trung ương Anh đã cũng tạm dừng không không tăng lãi suất trong kỳ tháng 9, và kéo theo nó là SNB cũng vậy. Có lẽ là tuần tiếp theo thị trường FX sẽ rất là sôi động. Cặp tiền quan trọng euro đô la Mỹ thì như đánh giá từ những số trước, cặp tiền này vẫn đang trong đà suy giảm, mặc dù là suy giảm rất chậm, mà hay còn gọi là mức độ dịch chuyển thấp. Nếu cặp tiền này vẫn liên tục điều chỉnh ở dưới mức 1.0944 thì cặp tiền này vẫn hướng xuống khu vực 1.0610 cho đến 1.0405, thậm chí là thấp hơn cả khu vực này. Đó là do kỳ vọng của thị trường đối với ECB là sau kỳ tăng lãi suất liên tiếp lần thứ 10 vừa qua, ECB cũng sẽ tạm dừng không tăng lãi suất trong kỳ họp tiếp theo. Đó là kỳ vọng. Cặp tiền quan trọng thứ nhì là đô la Mỹ yên Nhật thì vẫn như đánh giá trước đây. Tôi vẫn đánh giá rằng là cặp tiền này vẫn tăng trưởng do BOJ kiên quyết và kiên trì theo chính sách siêu nới lỏng để kiểm soát đường cong lợi tức trái phiếu chính phủ Nhật Bản. Trong ngắn hạn, nếu cặp tiền này vẫn củng cố ở trên mức 145.89, nó có xu hướng tăng trưởng tiếp lên khu vực 149 đến 152, thậm chí là cao hơn 152. XAU trên USD vàng thì chúng ta thấy là trong tuần vừa qua vàng cũng có những biến động nhất định, mặc dù là không lớn lắm, và mức hồi phục cao nhất của tuần vừa qua là lên 1.947.34 đô la Mỹ một ounce. Vậy đánh giá ngắn hạn, nếu XAU liên tục điều chỉnh ở dưới mức 1.947.34 một ounce thì nó có xu hướng suy giảm tiếp về khu vực 1.901 đô la Mỹ một ounce cho đến 1.870 đô la Mỹ một ounce, thậm chí có thể là thấp hơn cả 1.870 đô la Mỹ một ounce do thị trường ảnh hưởng bởi chính sách hawkish của Fed. Tuy nhiên, chúng ta cũng lưu ý rằng sức mua đang tăng lên, đặc biệt là từ các ngân hàng trung ương cũng như là một số quỹ đầu tư đã tăng mua vàng trong thời gian vừa qua. Dầu thô chuẩn WTI, chúng ta thấy rằng đúng như dự báo của số trước thì dầu thô trong tuần vừa qua có điều chỉnh xuống. Tuy nhiên, kết thúc tuần vẫn đứng vững ở trên mức 90, ở phía trên mức 90 đô la Mỹ một thùng. Ngắn hạn, nếu dầu thô tiếp tục củng cố ở trên mức 84.87 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô vẫn có thể tăng lên khu vực 96 đến 98 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là cao hơn trước khi có một nhịp điều chỉnh rõ ràng. Cuối cùng, thị trường chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số S&P 500, và như mấy số trước thì có một số tôi có nói về Minsky moment, tức là khoảnh khắc Minsky, thì rất là không không vừa lòng nhiều người lắm, là hóa ra là khoảnh khắc đó là có thật và chúng ta được chứng kiến, là thị trường chứng khoán không riêng của Mỹ và rất nhiều thị trường khác đã đột ngột suy giảm khá mạnh. Trong ngắn hạn, nếu chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ vẫn điều chỉnh liên tục ở dưới mức 4.540 điểm, thì nó vẫn hướng về khu vực 4.337 trên 4.241. Đây là một khu vực khá quan trọng. Chúng ta lưu ý là cuối tuần vừa qua thì chỉ số này đã bắt đầu tiến vào khu vực này. Không loại trừ nếu như có những đợt bán tháo liên tiếp xảy ra thì chỉ số này còn xuống sâu hơn 4.200, và rất có thể chúng ta được sớm nhìn thấy mức 4.000 điểm của S&P 500. Tất nhiên là không diễn ra ngay một lúc, và có lẽ là nó sẽ diễn ra trong vòng khoảng 1-2 tháng tới. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số 138 tiếp theo. Chào các bạn.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, vân vân, do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 87 69, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.